This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Wow, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm.
Ngày 13 ha.
Đúng rồi.
Tiết rất là đẹp.
Tiến Dũng bớt allergy chưa?
Hình như là cũng nhờ xịt thuốc nó cũng đỡ rồi anh. Đỡ hơn chút xíu.
Hôm nay
cái giọng vẫn còn rất là khàn phải không?
Thì hôm nay cái không khí xuân nó đến cái khu vực của người Việt Nam mình rất là nhiều, cái sắc đỏ rất nhiều, không biết thị trường chứng khoán nó đỏ hay nó xanh đây, Tiến Dũng?
Dạ, bữa ngày sáng hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán nó có còn những con số gọi là mismatch chứ thưa vị, tại vì cái income của cái profit của những nhà băng nó report sáng hôm nay thì nó không có như là trông đợi. Chúng ta biết là trong cái thời điểm này thì nhà băng nó report ra thì nếu mà nhà băng mà có tiền lời nhiều đó hay cái profit mà nó tăng lên thì cái điều đó rất là impossible, đúng không? Đầu tư ra thị trường, gọi là những tiền đầu tư về khoản nhà cửa thì cũng đi xuống, người dân mượn tiền thì có tăng lên chút xíu thì những cái đó nó sẽ bù qua sức lại, nhưng mà nếu mà mượn tiền xài người dân thì sao mà bằng mượn tiền mua nhà được, thì nó đưa qua cân bằng thì dĩ nhiên là nó sẽ có những con số lỗ ở đây. Lỗ ở đây thì không phải nói là lỗ về vốn, nhưng mà lỗ về cái tiền lời đưa ra. Như giải thích quý vị một lần nữa để người ta dễ hiểu, thì Tiến Dũng bỏ 100.000 đầu tư vào nhà băng. Ok, Tiến Dũng expect và gọi là mong rằng 100.000 sẽ lấy được 1.000 mỗi tháng. Nhưng mà Tiến Dũng lấy về được có 500 thôi, thì Tiến Dũng consider là đầu tư lỗ. Thay vì lấy tiền lời mỗi tháng 1.000 mà lấy còn có 500, thì Tiến Dũng lỗ 500, đó là lỗ. Mặc dầu cái tiền lời vẫn có, nhưng mà kinh sư đã là lỗ, ok? Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì nó giảm 1 điểm. Con số này Tiến Dũng thấy nó rất là mong manh, có thể nó sẽ giảm. Hiện tại nó đã lên 1 điểm, sau đó nó lên 1 điểm, nhưng nó sẽ giảm xuống rất là dễ, tại vì 1 điểm là con số rất là mong manh. 34.191 điểm. Nasdaq thì giảm 10 điểm, hiện tại là 10.990 điểm. S&P 500 giảm 9 điểm, 3.974 điểm. Dầu thô thì lên 81 xu, hiện tại là 79.20 xu trong thùng dầu thô. Quý vị thấy dầu thô tăng lên khoảng 2.99 hay là 3 đồng, ở nhiều chỗ là 3 đồng rồi. Trước đây chúng ta đổ khoảng 2.7 thôi, bây giờ nó tiếp tục lên. Vàng lên rất mạnh, lên 16.30 xu, hiện tại là 1.915.10 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.06, 30 năm là 6.52. Vàng mua vào 66.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Hiện tại bây giờ thì những nhà băng đã đưa ra những cái report về cái earning profit and income của mình. Chính xác là profit thì riêng về Citigroup thì họ giảm 21%, Wells Fargo giảm đến 50%, kính thưa vị. Bởi vì thế sáng nay thì những report này đưa ra làm cho thị trường cũng không đẹp lắm, đặc biệt là Tesla. Tesla đã giảm giá xe xuống làm cho cái cổ phiếu họ cũng đi theo nha. Bản tin đầu tiên, bản tin rất là vui vì ba cái quốc gia này đã bắt tay với nhau để có thể tạo ra một cái cuộc thương mại hay trading nó có mang cái tính chất hữu nghị. Ok, ba quốc gia đó là ai? Đó là Mỹ, Mễ Tây Cơ và Canada. Thật sự ra thì chúng ta biết là những cái long term thì Mỹ đã sử dụng rất nhiều hàng hóa từ Canada và Mễ Tây Cơ rồi, nhưng bây giờ họ muốn vạch một cái đường rõ ràng ra, là mở cửa ra để mà những cái mặt hàng nào đi vào và mặt hàng nào sẽ đi ra trong ba quốc gia tam giác này, tức là neighbor, là hàng xóm đó. Hiện tại bây giờ thì Hoa Kỳ lệ thuộc khoảng 25% những cái produce, tức là những cái nông sản đi, tôi dùng đơn giản là nông sản, những cái rau củ quả vân vân, là từ những quốc gia châu Á, trong đó dạng như Trung Quốc. Rồi chúng ta thấy chúng ta mua đồ của Trung Quốc rất là nhiều, các chợ Việt Nam, Mỹ cũng vậy, chúng ta đi thấy là Made in China rất là nhiều. Rồi Hàn Quốc, rồi Thái Lan, trong đó cũng có Việt Nam nữa, nông sản Việt Nam là gạo chẳng hạn, đúng không? À, ngũ cốc, đó là những cái đó. Thì bây giờ Mỹ muốn hạn chế lại 25% đó, và họ muốn sử dụng hàng xóm của mình là Mexico và Canada. À, cái điều này rất là tốt. Trong tương lai thì thấy rằng nếu mà điều này được thực hiện thì cái giá thành, hay là chính xác là cái inflation này cũng được giảm nữa. Tại vì những thứ khác thì giảm đó, nhưng mà riêng về những cái mặt hàng thiết yếu như là lương thực thì Hoa Kỳ cái inflation vẫn tăng lên rất là nhiều, cái thưa vị. Và Hoa Kỳ đang tìm những cái phương pháp nào để giảm xuống. Thì trong tương lai không biết rằng cái hiệp ước này có ok hay không, nhưng mà ok thì chúng ta sẽ thấy những hàng hóa từ Canada, và đặc biệt những cái produce, những cái sản phẩm về nông sản từ Canada và từ Mexico sẽ vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Tesla đã cắt cái giá thành của xe mình đi xuống 20%. Tesla cũng tuyên bố rằng họ sẽ giảm giá xe xuống để trong bối cảnh dù khuyến dụ người mua mới để trở lại, trong cái bối cảnh thị trường xe nói chung, không phải xe điện hay là xe xăng hay là xe dầu, nhưng mà tất cả những loại xe trên toàn nước Mỹ đang có chiều hướng đi xuống. Tức là cái consumer họ bắt đầu quay mặt đi với gì? Cái tình hình kinh tế, họ không mua xe mới, không mua xe cũ, có sao xài vậy. Đó là tình trạng hiện tại bây giờ. Vì thế Tesla muốn giảm xuống. Thật sự Tesla nói tiếng giảm, nhưng mà Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cho cái số tiền, nó gọi là cái tax credit, incentive, chẳng hạn như là chiếc Model Y và Model 3 sẽ được giảm 7.500 đồng. Trong khi đó thì Model S và Model X thì không được giảm. Tesla đã được một sự ưu ái của chính phủ. Ví dụ sẽ dùng cái từ này đơn giản hơn, tại vì cái luật của chính phủ Hoa Kỳ sẽ không được 7.500 tiền credit nếu công ty đó bán trên 200.000 chiếc xe. Hiện tại thị trường xe điện của GM và xe Tesla đã over, nên họ không hưởng cái này. Nhưng mà trong khi đó thì Tesla đã hưởng được cái Model 3 và Model Y, bởi vì đây là hai cái dòng xe mà người bán được chạy nhất hiện tại bây giờ trong cái xe của Tesla. Nếu mà mua một cái xe Model Y thì hiện tại bây giờ khoảng 52.900 đồng, trong khi đó thì trước đây là cái giá là 55.000 đồng. Model 3 thì 53.990 đồng. Và trừ ra số tiền 7.500 thì nó cũng gọi là cũng đỡ một chút xíu. Trong khi đó thì cái Model X, Model S, ví dụ không biết họ có bớt hay không, nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ negotiate, tại vì Tesla đã giảm giá. Khi mà giảm giá như vậy thì cái cổ phiếu họ cũng đi xuống theo, thì đơn giản rồi, cái gì mà giảm giá thì cổ phiếu nó cũng rớt theo, đúng không? Mà tiếp thì liên quan đến cái TV LG. TV LG là một cái sản phẩm mà chúng cho rằng nói chung luôn, cái sản phẩm của LG thì rất là tốt, từ máy giặt, tủ lạnh, máy sấy thì cũng thấy là nhiều người xài, và ngay cả tiêu dùng cũng xài, cũng rất là tốt, kính thưa quý vị, rất là tốt. Nhưng mà cái TV kỳ này nó recall không phải là vì technology hay là bởi vì cái công nghệ nó tệ, nhưng bởi vì họ tính toán sao không biết nữa. Cái TV nó 86 inch, cái TV mới nhất mà to nhất hiện tại bây giờ là 86 inch. Cái chân của nó quá nhỏ, nó không đủ giữ được cái trọng lượng của cái TV, nên nó rất là dễ ngã đằng trước và ngã đằng sau, và đã có 20+ trường hợp xảy ra. Rất may, họ nói rằng rất may vì những đứa trẻ không có đi vòng vòng, đứa trẻ đi vòng vòng có thể chết người. Và cục bảo vệ người tiêu dùng, một cơ quan bảo vệ an toàn người tiêu dùng, an toàn cho người tiêu dùng, họ đã đưa ra thông điệp bắt LG phải recall, đem TV này về sửa lại cái chân, vì nó sẽ bự hơn hay nó dài hơn thế nào đó, để giữ được cái thăng bằng của cái TV để không có ngã ra. Nếu vị nào có mua TV nhớ lại, nhớ nha, thì nhắc kỹ lại là cái LG 86 inch. Những cái TV khác ok, không sao hết. Nhưng nếu vị mua TV này mà treo lên tường thì don't worry about that. TV này nếu để đứng thì chúng ta nên quan tâm. Còn nếu mà treo lên tường thì ok, không sao hết nha. Nhắc lại là TV LG 86 inch đã bị recall bởi cái stand của nó không có balance. Nó rất là ngã đằng trước, dễ ngã đằng sau. Và tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái COVID, cái thưa vị. Và Dũng, bản tin này rất là nhạy cảm, mà Dũng xin gửi đến vị buổi sáng ngày hôm nay. Sau cái cardiac arrest là sao, của người mà bị xỉu đi, của cái anh chàng Damar Hamlin của Buffalo Bills, mà anh Slay cách đây khoảng hơn một tuần, anh xỉu trên cái sân vận động đó. Thì hiện tại bây giờ người ta cho rằng bởi vì COVID vaccine mà đã làm cho nhiều người sudden death, tức là chết bất đắc kỳ tử. Cái report đưa ra từ CDC nó làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi rằng oh my god, it's true, because 4 người chết ở Mỹ, trong đó có một người là chích vaccine. Yeah, in fact, one recent survey found that 1 in 4 Americans believe someone they know died from COVID-19 vaccine. Okay, cái câu này đơn giản là một trong 4 người Mỹ chết, thì trong 4 người đó có một người chích vaccine, tức là 25%. Và cái thuyết này đã được đưa ra rất là nhiều người và nhiều người biết được, ngay cả trong gia đình Tiến Dũng cũng có một người bị trường hợp này. Và nhiều người cũng nói rằng, ồ, bởi vì cái cô này chích vaccine. Mình không có khẳng định rằng mình chích vaccine chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà cái này bắt đầu nó kéo dài và người ta cho rằng có nhiều người theo hai cái chiều hướng. Một người thì nghĩ rằng không vaccine và người chích vaccine, nên bây giờ Tiến Dũng không có dám khẳng định rằng bởi vì chích vaccine, nhưng mà bản tin này Dũng gửi đến vị để chúng ta tự tìm hiểu và tự quyết định mình có nên chích vaccine tiếp tục hay không, hay là mình không chích thì tùy vị. Nhưng mà cái bản tin này hiện tại giờ nó rất là sôi nổi, rất là gọi là sùm hiện tại bây giờ, từ lúc mà cái anh chàng chơi football của Buffalo Bill xảy ra trong cái trường hợp động. Và cái bản tin này hiện tại chúng ta sẽ đánh vào cái headline đó, people are claiming COVID vaccine for sudden death, và nó sẽ hiện ra nhiều thông tin để mình có thể đọc và hiểu được rằng chúng ta chích vaccine good or bad, nên hay là không nên cái gì. Và thì cuối cùng buổi sáng này nói về quốc gia nào là xài đồ hiệu đứng đầu thế giới, vì có thể là Trung Quốc, yes, rồi nó no, Mỹ, không phải nữa, Bollywood, Ấn Độ. Thật sự là chúng ta đoán, như Tiến Dũng đoán lúc đầu đọc cái headline này, Dũng đoán lầm lóa chừng. Cái quốc gia mà có nhiều người xài hàng hiệu vung tay quá tráng luôn là South Korea, cái thưa vị. Wow, Nam Hàn đứng đầu thế giới vào năm 2022 đã tăng lên đến 24% về số người sử dụng và xài, chi tiền xài cho đồ hiệu. Thì chúng ta biết rồi, giày dép, quần áo, đồng hồ, túi sách, tất cả những thứ đó là đồ hiệu. Ngay cả xe sang cũng là đồ hiệu nha. Trong năm 2022, tổng số tiền của người Korea mà sử dụng cho đồ hiệu lên đến 16.8 tỷ. Chia đều ra thì mỗi người chi 325 đồng, trong khi đó Trung Quốc đứng thứ nhì là 280 đồng. Và họ có làm ra một cuộc khảo sát, Trung Quốc và Mỹ bằng nhau nha. Đưa ra cái cuộc khảo sát rằng xài đồ hiệu nó có tốt không, nếu mà mang tiếng thì có tốt không, xài đồ hiệu, khoe đồ hiệu chứ họ nói là show up luxury good is bad không, có bad không. Và 22% người Hàn Quốc cho rằng bad, 22% người Hàn Quốc cho là bad nha, và 45% người Nhật cho là bad, và 38% người Trung Quốc cho là bad. Tại sao lại bad? Tại vì họ nói rằng xài đồ hiệu chúng ta phải rất là mệt mỏi để đua theo đồ hiệu. Chẳng hạn như anh này xài cái xe xịn, tôi mua xịn xịn hơn là tôi phải mệt mỏi. Nói chung cái điện thoại đi, chúng ta xài điện thoại này 13, 14 ra, tôi phải bán cái 13, mua 14. Và điều đó nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi khi chạy theo một thời trang mà chúng ta không có đủ khả năng. Thì đó là cái sự rất là mệt mỏi. Nên người Hàn Quốc cho rằng rất tệ, và 22% thôi. Người Nhật thì còn tệ hơn đầu luôn, họ nói là rất là tệ, 45% cho rằng rất là tệ, và 38% là người Trung Quốc. Và đa số những người xài đồ hiệu ở Hàn Quốc là những người, đa số là những người này là đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, kính thưa vị. Vậy nhớ nha, xài đồ hiệu cũng rất là khổ, nếu chúng ta không khả năng mà đeo theo đồ hiệu thì chắc chắn là chúng ta chuốc họa vào thân, kính thưa vị. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Thì cái bản tin cuối cùng mà nãy Tiến Dũng có nói là quốc gia nào xài đồ hiệu nhất thế giới đó, thì Tiến Dũng có nói là Nam Hàn đúng không? Thì theo Dũng Nghiêm biết là Việt Nam, ngay tại Việt Nam quê hương mình chắc cũng không thua kém Nam Hàn đâu Tiến Dũng ơi. Chắc cũng đứng hàng thứ nhì, thứ ba vậy đó. Tại vì trên các trang mạng xã hội, trên các thông tin từ bên nước Việt Nam thì thấy giới nhà giàu Việt Nam và ngay cả không giàu rồi, họ cũng xài đồ hiệu rất là nhiều. Mà những cái danh từ như là siêu xe, siêu này, siêu kia. Cho nên không biết Tiến Dũng có đồng ý với Dũng Nghiêm vậy không? Mình không biết thực sự có vậy không, nhưng mà Việt Nam mình chắc cũng gần gần như Nam Hàn đó, Tiến Dũng.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cái quốc gia mà Hàn Quốc á, là xài hàng hiệu á, là có tiếng là tiếng thiệt. Họ có tiếng thiệt, cả thế giới công nhận là một quốc gia tiêu tiền cho đồ hiệu. Còn Việt Nam cũng có tiếng, nhưng mà có tiếng từ người khác lan rộng ra, đồn ra thì mình làm cho, chẳng hạn như tôi thấy những người bạn của Tiến Dũng ở Mỹ đi về Việt Nam chơi xong qua thì họ đồn ra. Mặc dù chúng ta không biết là Việt Nam sẽ đồ hiệu cỡ nào, mình không biết, nhưng mà mình nghe đồn thì mình cũng nói theo người khác. Ví dụ một người nghe một, cái nói cho ba người thì mình nghe đồn. Nhưng mà thật sự ra, nếu vị nào mà có cơ hội đi về Việt Nam một lần, vậy mình thấy thì cái chuyện mà Việt Nam sẽ đồ hiệu mà để có tiếng á, thì đếm trên đầu ngón tay không có. Nếu mà nói người vé số đó, đứng đầu thế giới thì yes, Việt Nam đứng đầu, thưa quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm và quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình Việt Nam. Xin lỗi cho gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160M.